Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Phiên họp thứ 26 Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Ra quân thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên toàn tỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên phấn đấu năm 2030 đạt kim ngạch xuất khẩu 47 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong chương trình có bài Định hóa nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 9, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 26 Ủy ban Nhân dân tỉnh để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan. 8 tháng năm 2023, khắc phục những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực so với tháng trước. Tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng trên 6%, giá trị xuất khẩu đạt gần 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 5,53 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,05% so với tháng trước, tăng 0,98% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 8 tháng đạt 10.036 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán Bộ Tài chính giao, 50,2% so với dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, quốc phòng an ninh được duy trì ổn định. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành liên quan đã trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình dự thảo nghị quyết về giao số lượng hợp đồng lao động theo nghị định số 111/2022 của Chính phủ tại các trường mầm non phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu đại diện các sở ngành địa phương báo cáo và giải trình làm rõ các nội dung phần việc liên quan nhiệm vụ thu ngân sách, tình hình triển khai các dự án quan trọng của tỉnh và công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết, các cơ quan đơn vị tích cực đóng góp ý kiến để cơ quan thường trực tổng hợp bổ sung hoàn thiện, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt, ra soát các nhà máy rác trên địa bàn và triển khai xây dựng nhà máy rác phải được sự thông qua của tỉnh. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ dự án tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp giải ngân nguồn vốn, góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn Chính phủ giao, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý thính giả, từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 10 tháng 9, toàn quốc đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại Thái Nguyên, công an các địa phương phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã ngay lập tức triển khai tổ chức nội dung này. Ghi nhận của Vũ Trung.
Tổ liên gia số 3 thuộc tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên gồm 6 hộ có nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Tình huống giả định được đưa ra là vụ cháy tại khu vực xưởng in bạt sát nhà ở của hộ dân. Thời điểm này trong nhà đang có người, sau khi phát hiện đám cháy, gia đình đã ấn chuông báo cháy, đồng thời hô hoán báo cháy. Các hộ trong tổ liên gia số 3 đã nhanh chóng mang các trang thiết bị, phương tiện tham gia cứu nạn, chữa cháy, di chuyển tài sản. Ngay sau đó, lực lượng phương tiện của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng có mặt kịp thời, hỗ trợ hoạt động chữa cháy, triển khai phương tiện, ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Bà Phan Thị Nguyệt, tổ 5 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của cuộc diễn tập.
Qua cái buổi diễn tập này tôi thấy rất là có hữu ích cho chúng tôi, bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu và cho chúng tôi cái thiệt hại nếu như có tình huống xảy ra, và chủ động cho tổ liên gia chúng tôi đoàn kết nhau và hỗ trợ nhau để khi mà trong tổ liên gia mình đã có thể cứu tài sản một cách tốt nhất.
Còn tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ dân phố Bãi Á đã phối hợp cùng các lực lượng thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo 3 giai đoạn, gồm xử lý đám cháy ban đầu tại tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Lực lượng dân phòng có mặt triển khai chữa cháy và Ủy ban nhân dân thị trấn điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu người, cứu tài sản tới nơi an toàn. Ông Nguyễn Thanh Bằng, tổ trưởng tổ dân phố Bãi Á, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa chia sẻ.
Tổ dân phố cũng đã tuyên truyền trên các cụm loa công cộng và trên các cổng thông tin kế hoạch phòng cháy chữa cháy của công an huyện là rất thiết thực và bổ ích.
Các buổi thực tập đã được diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó giúp người dân nhận thức đầy đủ về mối nguy hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đồng thời trang bị thêm cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiếu tá Hứa Đức Chính, Phó trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết.
Thông qua cái nội dung mà thực tập phương án ngày hôm nay thì tất cả các cái tổ liên gia trên địa bàn huyện cũng đã được chứng kiến các cái nội dung thực tập, và thông qua đây cũng là một cái nội dung mà tuyên truyền cho toàn thể quần chúng nhân dân hiểu biết và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa công tác chữa cháy đối với từng hộ gia đình của nhà mình, đặc biệt đối với các cái hộ mà nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
Ông Nghiêm Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói.
Buổi diễn tập ngày hôm nay mang lại rất nhiều lợi ích. Ngoài các tổ liên gia trên địa bàn phường, còn có các tổ liên gia rồi các phường xã khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có thể học hỏi, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy xảy ra trên địa bàn.
Tỉnh Thái Nguyên hiện đang tích cực thành lập các tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và các điểm chữa cháy công cộng nhằm lan tỏa tinh thần tự giác từ mỗi khu dân cư, mỗi hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ để công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đây là cơ sở quan trọng góp phần đảm bảo an toàn tại mỗi khu dân cư, mỗi hộ gia đình trong việc đẩy lùi nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng như hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Tối ngày 10 tháng 9, Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Nhà trường hiện có trên 10.000 học viên sinh viên theo học ở 7 chuyên ngành đào tạo. Năm học 2023-2024, trường đã tuyển sinh được 1.600 sinh viên. Nhà trường đề ra mục tiêu phát triển theo định hướng ứng dụng từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao. Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Y Dược đã khen thưởng 9 sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa các mã tuyển sinh năm học 2023-2024, trao học bổng cho 9 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Hôm nay 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông cho gần 1.200 học sinh nhà trường. Tại buổi sinh hoạt, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin nhanh về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2023. Đồng thời phổ biến nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, duy trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông, ý thức trách nhiệm, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, giúp các em học sinh nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông, đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông.
Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng khuyến học, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 năm 2023. Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua học tập, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong thời kỳ chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với ngành giáo dục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Với chủ đề đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tháng khuyến học năm 2023 được triển khai từ ngày 2 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023.
Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất khẩu 47 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 đạt 7% một năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử, nhóm hàng công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp. Mục tiêu cụ thể Thái Nguyên hướng đến là tăng tỷ trọng xuất khẩu linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị điện tử từ 94,6% năm 2022 lên 96% năm 2030, nâng dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp, chế biến, công nghiệp nhẹ từ 1,6% lên 3,5%. Thái Nguyên cũng xác định tăng tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu vực châu Âu từ 17,9% lên 22% và thị trường xuất khẩu khu vực châu Mỹ từ 39% lên 45%.
Với nhiều biện pháp tích cực đồng bộ được triển khai từ trung ương đến địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu của tỉnh trong tháng 8 đã có những dấu hiệu tích cực khi tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 41,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1% so với tháng trước. Tuy nhiên, do khó khăn chung của thị trường thế giới từ những tháng đầu năm, nên tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa tính chung 8 tháng năm 2023 vẫn giảm 19,7% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm đến nay, xi măng là một trong những ngành chịu nhiều áp lực khi thị trường xuất khẩu vẫn chưa có nhiều tín hiệu lạc quan. Kết thúc 8 tháng, xuất khẩu xi măng cả nước giảm 19% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thị trường trong nước chỉ có mức tiêu thụ tương đương cùng kỳ năm 2022. Có thể thấy khi sản lượng xuất khẩu giảm, kinh tế trong nước chưa phục hồi hoàn toàn, thì như bất động sản trầm lắng, giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ tác động mạnh đến cán cân cung vượt cầu. Thực tế hiện nay, khi sản lượng tiêu thụ chậm, giá bán giảm, trong khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng ở mức cao, thì bài toán giảm sản lượng trong những tháng cuối năm sẽ được nhiều doanh nghiệp tính đến để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Không nằm ngoài khó khăn chung, các doanh nghiệp sản xuất xi măng của tỉnh cũng đang đối mặt với nguy cơ khó hoàn thành kế hoạch năm. Khi hết 8 tháng năm 2023, sản lượng xi măng toàn tỉnh chỉ đạt trên 1.660 tấn sản phẩm, giảm trên 9% so với cùng kỳ. Thưa quý thính giả, tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng, lao động sẵn có. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đại Từ đã phát triển các cơ sở chế biến lâm sản. Hướng đi này góp phần quan trọng giải quyết bài toán về đầu ra sản phẩm gỗ rừng trồng. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Hiện nay, các sản phẩm chế biến từ gỗ chủ yếu như răm mảnh, ván bóc, ván xẻ, ván ép và đồ mộc gia dụng được tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh và một phần được xuất khẩu. Trên địa bàn huyện Đại Từ, nhiều cơ sở chế biến lâm sản đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến lâm sản này còn luôn chú trọng đến việc tuân thủ luật lâm nghiệp. Ông Bùi Văn Đạt, chủ cơ sở chế biến lâm sản Phú Cường, huyện Đại Từ, cho biết nguồn gốc các sản phẩm.
Tôi làm toàn nhập gỗ mà quả rừng từ rừng sản xuất, chúng tôi nhập vào đều có nguồn gốc từ rừng trồng và được cấp phép khai thác của các cơ quan chức năng.
Ông Vũ Trường Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cường, huyện Đại Từ cho biết.
Đối với cơ sở giúp kinh doanh trên địa bàn của hai cơ sở thì trong năm vừa qua thì đây là một trong những là cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là thu hút cái nguồn lao động, đem lại thu nguồn lao động, đem lại công việc làm. Và cũng trong năm qua thì các cơ sở này cũng thường xuyên làm tốt công tác là phối với địa phương để chăm lo đến người nghèo đấy, và các cái chính sách hỗ trợ cho địa phương, đem lại cái thu nhập của người dân là rất là tốt.
Bên cạnh những cơ sở có đầu ra ổn định thì cũng có nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, mối liên kết thấp, sản phẩm chế biến sâu còn khiêm tốn, đang còn gặp nhiều khó khăn. Ông Đặng Văn Hưng, chủ cơ sở chế biến lâm sản Đại Từ nói.
Có nhiều cái khó khăn về cái đầu ra, xưởng thì cũng hoạt động nó cũng không được nhiều như mọi năm.
Hiện nay trên địa bàn huyện Đại Từ có khoảng 50 cơ sở chế biến lâm sản, các sản phẩm từ rừng đem lại nguồn thu khá cao. Do vậy, những năm gần đây, ngày càng có nhiều hộ dân trên địa bàn huyện tham gia trồng rừng. Bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, không ít hộ dân đã tự bỏ vốn để trồng rừng, phủ xanh đất chống đổi trọc. Nhờ vậy, chỉ tiêu trồng rừng mới hàng năm của huyện đều đạt vượt kế hoạch. Ông Định Quang Lâm, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đại Từ cho biết công tác tuyên truyền.
Đầu năm vừa rồi thì thông tư số 26 về truy xuất nguồn gốc lâm sản có hiệu lực thì đối với Hạt Kiểm Lâm thì đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt là các chủ cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương là trực tiếp mà chỉ đạo kiểm lâm địa bàn xuống từng cơ sở để tuyên truyền phổ biến và yêu cầu các chủ cơ sở phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian tới, huyện Đại Từ sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nghề gỗ chế biến, đồng thời khuyến khích các cơ sở chế biến gỗ đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ khuyến công, hỗ trợ nghề mộc truyền thống, tiêu thụ sản phẩm sau chế biến.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 tới 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 tới 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 tới 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 78 tới 83%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 tới 32 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 tới 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch về việc cải thiện nâng cao chỉ số thành phần về đào tạo lao động trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo PCI tỉnh giao nhằm cải thiện chỉ số thành phần về đào tạo lao động trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên, huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp các ngành trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm của tỉnh nhằm cải thiện nâng cao chỉ số thành phần về đào tạo lao động. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số của tỉnh nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chỉ số đào tạo lao động cao nhất. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá việc tuyển dụng lao động phổ thông tại tỉnh đạt từ 75% trở lên. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá việc tuyển dụng cán bộ kỹ thuật tại tỉnh đạt từ 50% trở lên. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá việc tuyển dụng cán bộ quản lý, giám sát tại tỉnh đạt từ 40% trở lên. Tỷ lệ chi phí tuyển dụng lao động trong tổng chi phí kinh doanh giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ chi phí đào tạo lao động trong tổng chi phí kinh doanh giảm xuống dưới 5%. Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng tốt đạt từ 65% trở lên. Cùng với đó, kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp và chỉ số đào tạo lao động. Trong đánh giá PCI, rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy hoạch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm.
Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, qua rà soát, công tác quy hoạch quản lý đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự hiệu quả. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội triển khai chậm tiến độ đề ra. Các khu nhà ở xã hội tập trung chưa được nghiên cứu bố trí quy hoạch tại các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng. Một số dự án nhà ở thương mại đã quy hoạch quỹ đất 20% để thực hiện nhà ở xã hội, chậm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh, chậm bàn giao quỹ đất cho địa phương để triển khai lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, các Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên, các chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, rà soát tổng hợp danh mục các dự án nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, tăng cường phối hợp để thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, đảm bảo tiến độ của dự án đã được chấp thuận.
Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp hội nông dân tỉnh đã giúp được trên 3.550 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh, nâng cao cuộc sống của người dân. Để có kết quả đó, các cấp hội nông dân đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, tổ chức đào tạo nghề, cung ứng vật tư thiết bị, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân, tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ hỗ trợ nông dân. Đặc biệt, các cấp hội đẩy mạnh phong trào tương thân tương ái, nông dân giúp nhau vươn lên bằng cách hỗ trợ vốn, cây con giống, ngày công lao động, xây nhà tình nghĩa. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động cán bộ hội viên nông dân đóng góp được trên 30.000 ngày công lao động, giúp đỡ trực tiếp trên 1.200 hộ có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng 23 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 1.400 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư trên 347 tỷ đồng, huy động góp của người dân doanh nghiệp trên 135 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng cho vay phát triển sản xuất. Phân kỳ nguồn vốn thực hiện trong năm 2021 và 2022, thành phố đầu tư trên 1.500 tỷ đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2023 là gần 826 tỷ đồng, năm 2024 hơn 832 tỷ đồng và năm 2025 là gần 814 tỷ đồng. Đối với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được phân bổ gần 12.400 tấn trong 5 năm. Riêng trong năm 2023 đã phân bổ được gần 3.800 tấn để cung cấp cho các xã. Với nguồn vốn trên, từ năm 2023 đến 2025, dự kiến thành phố sẽ đầu tư cho 10 trên 11 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã là Đồng Liên, Tân Cương và Quyết Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực tập trung đầu tư là giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, văn hóa, nhà ở dân cư, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn.
Vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy được hơn 38.570 ha lúa. Hiện nay diện tích lúa mùa sớm đang chắc xanh đỏ đuôi, lúa mùa chung đang trong giai đoạn làm đồng chỗ bông, còn lúa mùa muộn ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đứng cái. Thời tiết trong những ngày qua mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các trà lúa. Cụ thể dày các loại có mật độ trung bình 300 đến 500 con trên 1 mét vuông, bệnh khô vằn, tỷ lệ bệnh trung bình 3 đến 8% rành bị hại, sâu cuốn lá nhỏ với mật độ trung bình từ 5 đến 10 con trên 1 mét vuông, sâu đục thân có tỷ lệ hại trung bình 1 đến 1,4% rành bị hại. Ngoài ra trên cây lúa còn xuất hiện bệnh vàng lá, bọ xít dài, chuột gây hại cục bộ. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại để phòng trừ kịp thời đúng thời điểm. Thưa quý thính giả, với quyết tâm xây dựng huyện về đích nông thôn mới vào năm 2023, trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường luôn là một trong những tiêu chí khó đối với địa phương huyện Định Hóa. Vì vậy, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt sản xuất và nguồn lực, huyện đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tạo những điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Thế Toàn có bài viết đề cập đến nội dung này.
Mô hình phân loại chất thải rắn và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình được các cấp hội phụ nữ huyện Định Hóa triển khai đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực. Là một trong những hội viên phụ nữ tham gia mô hình, gia đình chị Tô Thị Trúc, xóm Thẩm Kẻ, xã Bình Yên, huyện Định Hóa, sau khi được tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ vật tư để ủ rác thải hữu cơ thành phân bón, đã hình thành ý thức, thói quen phân loại rác thải tại gia đình. Chị Tô Thị Trúc chia sẻ:
môi trường trong lành, sạch sẽ từ ngõ, từ trong nhà, nhà bếp, các thứ xung quanh nhà, nói chung là nó sạch sẽ thì cảm thấy sức khỏe của mọi người trong gia đình là nó tăng lên rất nhiều vì nó không bị ô nhiễm.
Cùng với những mô hình về bảo vệ môi trường trong hộ gia đình, huyện Định Hóa đã và đang quan tâm tạo điểm nhấn về môi trường ngoài cộng đồng dân cư tại các xã, thị trấn. Ông Lý Văn Hiệp, trưởng xóm Phai Đá, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa nói.
Chương trình đề ra là cái ngày Chủ nhật xanh là cứ mỗi tháng 2 lần quét dọn vệ sinh môi trường và chăm sóc hàng cây. Tinh thần của người dân là rất là phấn khởi, nâng cao được cái chất lượng cuộc sống rất là nhiều.
Từ các nội dung triển khai về tiêu chí môi trường ở huyện Định Hóa, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên. Nhiều địa phương đã phát huy được vai trò cộng đồng, chú trọng làm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường, huyện Định Hóa còn gặp không ít khó khăn vướng mắc. Đến nay, tiêu chí số 17, tiêu chí môi trường mới chỉ đạt khoảng 70%. Đây cũng là một trong nhiệm vụ đang đòi hỏi cơ quan chuyên môn của huyện có nhiều giải pháp để nỗ lực thực hiện đạt tiêu chí này. Ông Đồng Văn Nghiên, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Hóa cho biết các giải pháp trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi lồng ghép các cái nguồn vốn để mà thực hiện các cái công trình dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện các cái phương án cũng như kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành đối với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn để làm sao đáp ứng được cái tiêu chí môi trường.
Để giải quyết vấn đề về môi trường không phải làm một lần, một đợt là xong mà phải được thực hiện thường xuyên và liên tục. Do vậy, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, huyện Định Hóa cần tập trung huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là mỗi người dân trên địa bàn cần nhận thức để thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường, góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi đơn vị thôn, xã và trong toàn huyện về đích đúng kế hoạch.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội được dự báo có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày mai, 12 tháng 9 có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày mai, 12 tháng 9 có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dự báo có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 tới 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 tới 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Lê Thủy, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.